Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Cứu người trong băng tuyết. Tin tức thứ nhất, Munich, Đức. Các bác sĩ ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hàng tuần, ngay cả vào những ngày mùa đông rét buốt, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều tổ chức các hoạt động giảng thanh chân tướng tại trung tâm của thành phố Munich. Họ giới thiệu môn tu luyện với công chúng và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài gần 23 năm và hiện vẫn đang tiếp diễn. Và ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Joachim von Keiseling, bác sĩ tâm thần học đã nghỉ hưu, nhận tập tài liệu chân tướng từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại quảng trường Marienplatz. Ông đã dừng lại và quan sát một lúc khá lâu khi các học viên trình diễn các bài công pháp. Khi ông biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại và thu hoạch nội tạng của các học viên như thế nào, ông lập tức ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi ký bản kiến nghị, ông nói, mọi người cần phải ký bản kiến nghị này, hành vi thu hoạch nội tạng là không thể chấp nhận được. Ông còn nói thêm rằng việc Đảng Cộng sản thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống chính là giết người. Cuối ngày hôm đó, một phụ nữ có tên Elizabeth trông thấy các học viên đang trình diễn các bài công pháp khi cô đi ngang qua quảng trường Marienplatz. Cô cho hay khung cảnh yên bình khi các học viên luyện các bài công pháp rất tĩnh lặng, an hòa và mỹ hảo. Cô Elizabeth cũng là bác sĩ, khi cô biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên. Cô nói việc buôn bán nội tạng là một chủ đề rất đáng sợ và Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể bức hại những học viên ôn hòa này. Cô đã ký bản kiến nghị để chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 22 tháng 1 là một ngày cực kỳ giá rét. Bất chấp tuyết rơi và gió buốt, các học viên vẫn tổ chức hoạt động giảng chân tướng trước cung điện Munich và nhà hát Opera quốc tế. Một bác sĩ đi ngang qua và trông thấy các biểu ngữ và các bảng trưng bày. Bà nói với một học viên rằng bà đã nhiều lần thấy các hoạt động giảng chân tướng của họ. Và bà đã trò chuyện một hồi lâu với người học viên này. Trước khi rời đi, bà đã ký bản kiến nghị để chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm ơn các học viên đã giới thiệu chi tiết cho bà về Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, người dân Stockholm, Thụy Điển cảm ơn các học viên vì đã vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bất chấp thời tiết mùa đông lạnh giá, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Stockholm vẫn tiếp tục tổ chức các sự kiện vào thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần tại Mintoget, quảng trường công cộng bên cạnh tòa nhà quốc hội của Thụy Điển. Họ giới thiệu môn tu luyện với công chúng và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên hoặc học các bài công pháp. Ngoài việc ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều người còn cảm ơn các học viên vì đã ở đó và phổ biến cho mọi người về thông tin quan trọng này. Vào một buổi chiều thứ Sáu đặc biệt lạnh giá, một thanh niên dừng lại trước quầy thông tin và chăm chú đọc từng tấm áp phích. Anh tự giới thiệu rằng anh là Makarenko đến từ Bulgaria. Đây là một vụ việc nghiêm trọng, đó chính là giết người, anh nói. Khi đọc chi tiết về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn các học viên và thậm chí giết họ để lấy nội tạng, anh thốt lên. Làm sao ai đó có thể làm những việc như thế này? Thật khó có thể hình dung ra nổi, anh nói thêm. Anh Makarenko nóng lòng muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp và lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại nhắm vào một nhóm ôn hòa như thế này. Khi anh nghe nói rằng nền văn hóa vô thần của chế độ này mâu thuẫn với nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã xúc động đến rơi lệ và cảm ơn người học viên đã nói cho anh biết điều này. Sau khi ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh còn truy cập vào trang web NCCP bằng điện thoại của mình và ký bản kiến nghị trực tuyến. Sau khi rời đi, anh Makarenko quay trở lại với ly cà phê nóng và đặt nó lên bàn. Tôi thực sự muốn cảm ơn anh vì đã cho tôi biết điều này, anh nói. Tôi cũng sẽ nói với bạn bè của mình về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc để họ biết về điều đó. Ngày 12 tháng 2 là một ngày thứ bảy đầy gió. Bà Lena, một phụ nữ Nhật Bản sống tại Thụy Điển, đã ký vào bản kiến nghị và nói: các bạn đang làm điều đúng đắn và tôi ủng hộ các bạn. Một lúc sau, bà gọi con gái và con rể của mình đến và giải thích lý do tại sao các học viên lại ở đó. Thấy họ miễn cưỡng khi ký bản kiến nghị, bà Lena rất buồn. Bà nói: lại đây mà xem, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ giết những người vô tội, mà còn bán nội tạng của họ để kiếm lời. Chế độ này đã hủy hoại Hồng Kông và tìm cách chiếm Đài Loan, và thậm chí chiếm cả thế giới. Bà Lena cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nói những điều tốt đẹp ở bề mặt, nhưng lại làm những việc xấu sau lưng mọi người. Tôi đã từng sống ở Trung Quốc 7 năm, vì vậy tôi hiểu rõ về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó thực sự tà ác. Bà nói thêm, một học viên đã trò chuyện cùng con gái và con rể bà và trả lời câu hỏi của họ. Khi cả hai cùng ký vào bản kiến nghị, bà Lena đã mỉm cười nhẹ nhõm. Bà Marie, người đã nghỉ hưu, cho biết bà rất quan tâm đến văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Tôi đã đọc rất nhiều tin tức trên mạng và tôi biết tình hình nhân quyền kinh hoàng ở Trung Quốc. Bà nói, hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Bà Marie không chỉ ký vào bản kiến nghị mà còn khích lệ chồng của mình. Ông chồng đã gạt đi và nói một chữ ký là đã đủ rồi. Không được, anh cần phải làm phần việc của mình. Có rất nhiều thông tin trực tuyến và em sẽ cho anh thấy tất cả những gì chúng ta thấy ở đây là sự thật, bà nói. Hai phụ nữ trẻ đã dừng lại đọc thông tin và nói chuyện với các học viên vào ngày 11 tháng 2. Sau khi ký vào bản kiến nghị, họ giải thích rằng họ đều là vũ công đến từ Đức và đây là lần đầu tiên họ đến Thụy Điển. Họ rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại. Điều này thậm chí còn tồi tệ hơn những gì Hitler đã làm, một trong số họ thốt lên. Hai cô đã cảm ơn các học viên vì đã nói với công chúng về điều này. Nếu không ai trong chúng ta làm bất cứ điều gì, điều đó chẳng phải là chúng ta chấp nhận nó sao? Một cô gái nhận xét, chúng tôi rất vui khi có cơ hội ký bản kiến nghị này. Như chúng ta đã biết, im lặng trước sự tàn bạo còn đáng sợ hơn cả. Tin tức thứ 3, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong lễ hội Konomiya Hazaka tại Nhật Bản. Ngày 13 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trong lễ hội Konomiya Hazakaya ở thành phố Inazawa, tỉnh Aichi. Ngày 13 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trong lễ hội Konomiya Hazakaya ở thành phố Inazawa, tỉnh Aichi. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại kéo dài 23 năm đối với các học viên ở Trung Quốc. Các học viên treo các biểu ngữ có nội dung Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới và hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp gần lối ra của ga Meitetsu Konomiya. Họ cũng phát tờ rơi giảng chân tướng và nói cho mọi người biết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc như thế nào. Nhiều cư dân địa phương đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Một cụ ông tên là Yamakishi đã lắng nghe khi các học viên giảng chân tướng cho ông. Việc luyện tập mang lại lợi ích cho sức khỏe và cơ thể cho mọi người. Có hơn 100 triệu người thực hành Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới. Năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc. Nhiều tội ác của ông ta như thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ phi pháp khi họ vẫn còn sống đã được thế giới biết đến. Cụ ông Yamakishi ký vào bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại và nói với các học viên rằng hãy tiếp tục làm công việc ý nghĩa này. Tin tức thứ tư, nạn thu hoạch nội tạng tàn bạo ở Trung Quốc gây quan ngại trong Thế vận hội mùa đông. Hành vi thu hoạch nội tạng sống tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng thu hút sự quan tâm của các chuyên viên y tế, các nhà lập pháp, chính trị gia, phương tiện truyền thông, các tổ chức nhân quyền và công chúng. Nhiều quốc gia đã ban hành luật và nghị quyết để giúp chấm dứt hoạt động du lịch ghép tạng và hành vi thu hoạch nội tạng tàn ác. khi Thế vận hội mùa đông đang diễn ra ở Trung Quốc, các nhà lập pháp từ Hoa Kỳ, Canada và Anh đã lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của quốc gia này. Nghị sĩ Vương quốc Anh, các vụ giết người hàng loạt của một quốc gia toàn trị. Thượng viện Vương quốc Anh, Viện Quý tộc đã thảo luận về hai sửa đổi đối với đạo luật về mô người vào ngày 4 tháng 2, ngày đầu tiên của Thế vận hội mùa đông. Đặc biệt, Quốc hội tập trung vào các hành vi tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Nghị sĩ Philip Han, nam tước Han của khu vực King's Health, đã đề xuất tu chính án 265 và 282, nhằm đảm bảo rằng công dân Vương quốc Anh không đến các quốc gia như Trung Quốc để cấy ghép tạng và cấm các triển lãm cơ thể người đến từ Trung Quốc. Điều này sẽ ngăn chặn việc công dân Anh trở thành đồng phạm của tội ác thu hoạch nội tạng. Nghị sĩ Canada, chúng tôi sát cánh cùng các nạn nhân. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 4 tháng 2, nghị sĩ Canada Kenneth Jenner cho biết các nhà lập pháp đã kêu gọi chính phủ Canada tuyên bố về hành vi diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và trừng phạt các quan chức có liên quan bằng đạo luật Magnitsky. Dự luật S-223 của Thượng viện, một đạo luật sửa đổi của Bộ Luật Hình sự và Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư, buôn bán nội tạng người, đã được thông qua lần thứ ba tại Thượng viện Canada và hiện đang được xem xét tại Hạ viện. Canada đã ban hành nhiều đạo luật nhằm ngăn chặn hành vi thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Vào tháng 2 năm 2008, nghị sĩ Boris Jesnetsky đã đề xuất dự luật quy định việc người Canada cấy ghép nội tạng ở nước ngoài là bất hợp pháp nếu nội tạng được lấy từ một nạn nhân không tự nguyện. Luật sư nhân quyền người Canada David Matos gọi nạn thu hoạch nội tạng là một tội ác chưa từng có trên hành tinh này. Sau khi hành vi tà ác này bị phanh phui trước công chúng vào năm 2006, ông và cựu Ngoại trưởng Châu Á-Thái Bình Dương David Kilgore đã tiến hành các cuộc điều tra độc lập và công bố kết quả trong cuốn sách năm 2009 của họ. Cuốn sách có tên Thu hoạch đẫm máu, giết hại các học viên Pháp Luân Công vì nội tạng. Trong cuốn sách này, ông Matos và ông Kilgore phát hiện các ca ghép tạng ở Trung Quốc có thể được lên lịch trong vài ngày hoặc vài tuần, trong khi dữ liệu của Viện Sức khỏe Quốc gia cho thấy thời gian chờ ghép thận ở Hoa Kỳ là 4 năm. Điều này cho thấy sự tồn tại của một lượng lớn người hiến tạng, những người bị giết theo yêu cầu. Một công ty ghép tạng của Trung Quốc đã nêu rõ trên trang web của họ vào năm 2004 rằng thận để cấy ghép là từ người sống. Điều hoàn toàn khác với tình huống ở các bệnh viện hoặc trung tâm lọc máu của Nhật Bản, nơi nội tạng được lấy từ người chết. Nghị sĩ Hoa Kỳ đã đến thời điểm bắt Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Hạ nghị sĩ Scott Perry được đài truyền hình NTD phỏng vấn vào ngày 2 tháng 2 năm 2022. Ông Scott Perry, hạ nghị sĩ bang Pennsylvania, đã được phỏng vấn trên chương trình Báo cáo Thủ đô của đài truyền hình NTD vào ngày 2 tháng 2. Ông cho biết tội ác diệt chủng ở Trung Quốc còn tàn bạo hơn tội ác của Đức Quốc xã. Ngoài việc giam giữ và giết hại quy mô lớn dựa trên đức tin, chính quyền này thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ người sống để kiếm lời. Vào tháng 12 năm 2021, ông Perry đã đề xuất dự luật Hạ viện HR 6319, gọi là đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công, nhằm trừng phạt những thủ phạm liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng. Đề xuất này hiện đã được chuyển đến Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Tư pháp. Viện Hắc Sơn, cuộc bức hại Pháp Luân Công là một nạn diệt chủng. Bà Nina Shay, giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo của Viện Hắc Sơn, đã đăng một bài báo trên National Review vào ngày 4 tháng 2 với tiêu đề Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc diệt chủng thứ hai chống lại Pháp Luân Công. Điều này có nghĩa là các nạn nhân bị giết trong khi hoặc ngay trước khi tim, gan, phổi và thận của họ được cắt lấy để bán ở nơi mà Bắc Kinh tự hào là thị trường ghép tạng lớn nhất thế giới, bà viết trong bài báo. Các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ thể hiện sự sẵn sàng trong việc công nhận sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cần lên án rõ cuộc bức hại này là đối với Pháp Luân Công và tuyên bố đây là một tội ác diệt chủng, bà Shay kết luận. Nếu điều này được thực hiện sớm hơn, cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ có thể đã không bao giờ xảy ra. Tin tức bổ sung về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Hai cư dân Cát Lâm bị biệt giam một năm và đang đối diện với xét xử. Tối ngày 13 tháng 4 năm 2020, bà Chu Minh Lan và bà Lưu Giáp Lan bị bắt ở bên ngoài của một thôn làng. Cảnh sát còng tay hai bà và đẩy họ lên xe cảnh sát mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh bắt giữ. Tại đồn công an thị trấn Bạch Thạch Sơn, cảnh sát khám xét thân thể của hai học viên. Một cảnh sát hỏi địa chỉ của bà Chu và khi bà từ chối trả lời, hai cảnh sát đã cuộn một tập giấy rồi đánh vào mặt bà. Hai tay bà ong lên và đầu óc bà trở nên trống rỗng. Thậm chí hiện nay bà vẫn bị đau đầu và có trí nhớ không tốt. Cảnh sát đã lăng mạ bà và thẩm vấn bà đến 7 giờ sáng. Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nhà của bà Chu mà không có sự hiện diện của bà. Họ không cung cấp danh sách đồ vật bị tịch thu cho bà hay gia đình bà. Lệnh khám xét mà cảnh sát đưa ra không có chữ ký của cảnh sát. Bà Chu đã bị buộc phải ký tên vào biên bản thẩm vấn sau khi cảnh sát đe dọa sẽ không thả các học viên khác nếu bà không ký. Cảnh sát còn tống tiền bà 5.000 nhân dân tệ phí bảo lãnh trước khi để bà về nhà. Trước khi cảnh sát lục soát nhà bà Lưu, bà đã bảo họ đừng gây ồn ào quá vì mẹ chồng sống cùng với bà đang nằm liệt giường. Một cảnh sát cáo buộc bà đã đe dọa họ. Cảnh sát đã còng tay bà Lưu và đưa bà về nhà để lục soát. Họ không cho phép bà chứng kiến việc đếm các tài sản bị tịch thu và cũng không cung cấp cho bà danh sách tài sản đã bị tịch thu. Bà cũng đã phải nộp 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh và sau đó được trả tự do. 8 tháng sau, vào ngày 18 tháng 12, trưởng thôn yêu cầu các học viên đến báo cáo cho cảnh sát vào ngày 22 tháng 12. Khi họ tới nơi, cảnh sát đe dọa rằng nếu công tố viên có hỏi thì họ không được phép nói về việc bắt giữ và lục soát nhà, mà chỉ được phép trả lời rằng họ có tu luyện pháp luân công hay không. Nếu họ nói đã ngừng tu luyện thì họ sẽ được giảm án, bằng không điều chờ đợi họ là án tù. Trước khi công tố viên gặp các học viên, cảnh sát đã quay lại nhà của bà Lưu và bà Chu để lục soát một lần nữa vào ngày 13 tháng 1. Cả hai học viên bị đưa tới đồn công an và bị ép phải thừa nhận tài liệu pháp luân công tìm thấy ở trụ sở thôn là do họ phân phát. Hai người phụ nữ đã bị thẩm phán từ 2 giờ chiều đến 1 giờ sáng và sau đó được ra về. Ngày 28 tháng 1, cảnh sát đưa tất cả các học viên tới Viện Kiểm sát thành phố Thư Lan. Mỗi học viên bị hai công tố viên thẩm vấn. Bà Chu nói rằng bà muốn rút lại lời khai sau vụ bắt giữ vì lúc đó bà nhận tội trong khi đầu óc không tỉnh táo do bị đánh đập. Cả bà Chu và bà Lưu từ chối nhận tội và khẳng định rằng họ không làm bất cứ điều gì sai khi tu luyện pháp luân công và nâng cao nhận thức của mọi người về pháp môn này. Ngày 5 tháng 2, cả bà Chu và bà Lưu tới Viện Kiểm sát thành phố Giao Hà và cố gắng đệ đơn kiện cảnh sát vì đã đánh đập họ. Công tố viên từ chối nhận đơn của họ và chỉ họ tới công an thành phố. Sau đó họ phải chạy qua lại giữa văn phòng kháng nghị và ủy ban kiểm tra kỷ luật của công an thành phố. Sau khi biết tin về vụ kiện, một cảnh sát của văn phòng kháng nghị đã báo cáo họ với văn phòng an ninh nội địa. Tôn Gia Khánh, giám đốc văn phòng an ninh nội địa, đã ngay lập tức đi tới và đe dọa sẽ bắt giữ và cầm tù hai học viên. Ngày 8 tháng 2, cả hai học viên tới Viện Kiểm sát thành phố Thư Lan và cố gắng hối thúc công tố viên không truy tố họ. Nhân viên tiếp đón nói rằng công tố viên không có cách nào để hủy bỏ vụ án pháp luân công. Khi học viên kiên quyết gặp công tố viên, thì người nhân viên đó nói rằng công tố viên không có ở văn phòng và đã về nhà ở một thành phố khác. Một thời gian sau, Trương Phượng Song, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát đã tới. Bà Chu đã đưa cho Trương đơn khiếu nại về việc cảnh sát đã đánh đập bà. Trương đã nhận đơn và bảo bà hãy về nhà. Vào buổi chiều, bà Chu và bà Lưu lại tới Viện Kiểm sát và cố gắng tìm gặp công tố viên một lần nữa. Nhân viên ở đó từ chối nói chuyện với hai học viên và nói rằng vụ án của họ rất đặc thù và đã được chuyển tới Viện Kiểm sát thành phố Cát Lâm để xin chỉ đạo thêm. Cả thành phố Giao Hà và thành phố Thư Lan đều dưới sự quản lý của thành phố Cát Lâm. Ngày 27 tháng 2, bà Chu và bà Lưu nhận được tin nhắn văn bản của Tòa án thành phố Thư Lan rằng họ đã bị truy tố. Cả hai bà đã bị đưa trở lại trại tạm giam thành phố Cát Lâm vào ngày 2 tháng 3 và vẫn bị biệt giam kể từ đó cho tới nay. Người thân của hai học viên không có bất kỳ một thông tin nào về họ, không rõ liệu họ có bị kết án hay không, hay liệu họ còn bị giam giữ tại trại tạm giam hay không. Và cuối cùng là bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Cứu người trong băng tuyết. Vào một buổi sáng tháng 11, sau khi luyện công xong, như thường lệ đó là lúc tôi ra ngoài để giảng chân tướng. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã phủ trắng cả một vùng. tuyết đã rơi trong 24 giờ và sâu tới 1 mét. Ngoài đường không có ai, trường học đối diện tòa nhà tôi ở cũng đã đóng cửa. Cảnh tuyết rơi thật đẹp, nhưng tôi không chắc làm thế nào để đi ra ngoài và giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tự nhủ rằng mình có nên ra ngoài hay không. Lần trước đó, tôi đã hẹn với một đồng tu địa phương hôm nay đến chợ. Nhưng tuyết rơi dày thế này liệu có ai đi chợ hay không? Đồng tu đã hẹn liệu có đến đó được không? Liệu xe buýt có chạy không? Tôi nên làm gì? Hàng loạt câu hỏi thoáng qua trong đầu tôi. Trước khi luyện công, tôi dâng hương cho sư phụ và tôi đã hỏi ngài, con có nên đi cứu người không? Trong đầu tôi hiện lên hai chữ, sao không? Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định đi. Tôi cảm thấy ngay cả khi tôi chỉ có thể giúp một người hiểu sự thật thì cũng không sao cả. Tôi đã đặt một sấp lịch, hơn chục tờ tập san minh huệ và mấy chiếc bùa hộ mệnh vào túi và lên đường. Bước đi trên tuyết thật khó khăn, nhưng rồi tôi cũng đến được bến xe buýt. Khi ở trên xe, tôi đọc thuộc lòng những bài thơ của sư phụ và thoải mái tận hưởng phong cảnh tuyết phủ bên ngoài. Chiếc xe buýt chạy chậm chậm. Khi đến chợ, tôi chỉ thấy tuyết phủ một màu trắng xóa và không có lấy một bóng người. Tôi nhìn thấy ai đó đang đợi xe buýt bên kia đường khi tôi xuống xe. Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu tôi có thể cứu được dù chỉ một người. Tôi bước đến và đưa cho bà ấy một cuốn lịch. Hóa ra bà ấy là một đồng tu, cũng là ở đó để cứu người. Sau đó chúng tôi cùng nhau lên xe buýt trở về. Tôi hỏi bà ấy rằng, cô ơi, cô phải trên 60 tuổi rồi nhỉ? Tôi 76 tuổi rồi, đồng tu trả lời. Tôi nghĩ, thật là một học viên tuyệt vời. Khi tôi xuống xe, có đến chục người đang đợi xe buýt. Tôi liền phát tặng mấy cuốn lịch và tập san minh huệ cho họ và tặng họ mấy chiếc bùa hộ mệnh. Tôi bảo họ hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Một người đã thoái đảng, một người khác thoái đoàn và hai người thoái đội. Vì phải đợi rất lâu mới có xe buýt nên tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho họ và chỉ cho họ cách vượt qua cơn hoạn nạn một cách an toàn. Sau đó tôi về nhà ăn trưa và nghỉ ngơi một chút, rồi tôi lại tiếp tục ra ngoài. Lần này tôi bắt xe buýt đến một siêu thị lớn. Có 4 hoặc 5 người đang đợi ở bến xe và tôi đã tặng mấy cuốn lịch cho họ. Sau khi nghe sự thật, hai người trong số họ đã thoái đoàn thanh niên. Tại siêu thị, tôi phát thêm được mấy cuốn lịch nữa và có một người thoái đội. Vì đường trơn nên tôi bị trượt chân ngã xuống. Hai nữ sinh đã đỡ tôi dậy. Một trong số họ đã ở lại để dìu tôi đi chậm rãi. Cô ấy bảo tôi phải cẩn thận. Tôi nghĩ cô ấy hẳn là nhân duyên mà sư phụ Lý, nhà sáng lập Đại Pháp đã an bài cho tôi. Tôi nói, cháu thật tốt bụng và xinh xắn, cháu sẽ gặp may mắn trong tương lai. Để bác đưa cho cháu một lá bùa hộ mệnh, trên đó có ghi Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đó là một biện pháp tốt để tránh đại dịch. Tôi nói với cô gái sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và khuyên cô thoái xuất khỏi đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong. Cô ấy là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học và biết rằng các học viên đại pháp đều là người tốt. Cứ loanh quanh một hồi, tôi thấy đã muộn nên trở về nhà. Ở bến xe buýt lại có khoảng hơn chục người ở đó. Một số người cho biết họ đã đợi rất lâu nhưng xe buýt vẫn chưa đến. Tôi nghĩ có lẽ họ đang đợi tôi đến cứu họ. Tôi đã đưa tặng lịch cùng tập san minh huệ và giảng chân tướng về đại pháp cho họ. Hai người trong số họ đã thoái đoàn thanh niên. Tôi còn phát thêm được một số tài liệu đại pháp khi tôi xuống xe buýt. Có một người đã thoái đảng và hai người thoái đoàn. Hầu hết mọi người đều tiếp nhận sự thật về đại pháp. Khi tôi trở về nhà, tôi thấy tổng cộng mình đã giúp được 13 người làm tam thoái, phát tặng 20 cuốn lịch và hơn chục tập san minh huệ. Kết quả tốt hơn bình thường. Đó là một ngày ý nghĩa. Tạ ơn sư phụ đã gia trì cho con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.
Thank you.